thắng nhiễm hoàn tịnh, tức là bỏ cái nhiễm để mà trở về cái tịnh, thì cái nhiễm đó cũng từ trong ta, rồi trở về cái tịnh đó cũng từ trong ta, chứ không phải ngoài ta mà không. Và tịnh đó là Phật đó. Khi mà mình tịnh rồi thì cùng với Phật không hai không khác. Khi mà chưa tịnh thì khác xa ngàn dặm, dù Đức Phật có ngồi sát bên mình đi nữa, tâm tánh vẫn còn mê ma chúng sanh. Còn khi mà đã tịnh rồi, dù Phật ở bên Ấn Độ hay là dù Phật ở bên một cái thế giới quốc độ thương tích nào đi nữa, đối với ta vẫn điểm đó là điểm phải hiểu mà. Các pháp môn tu tiến từ cạn đến sâu vậy, tiện tu là gì đó, nó từ cạn cho nên nó tu vật chất, tu về tinh thần, tu về thế gian và tu về chúng ta nhà. Rồi một loại khác khởi thì các loại khác nổi lên, cũng như khi mà một cái vọng tâm mình sinh lên thì các cái liên hệ của vọng tâm nó sẽ, ví dụ như bây giờ làm vọng tức mình nổi lên, thấy không, thì ở trong đó nó có cái gì này, si mê nó có, ngã mạn có, cao nó có, trước toàn phần mình đã la hét rồi, thấy không, hay là nghi nè, ác kiến nè, thâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, nó nằm, nó hiện ra hết. Cho nên phải một thứ hiện thì tất cả đều hiện. Khi mà một đợt sóng nổi lên thì nó liên hệ với tất cả các đợt sóng khác, mà nó trở lại cho nó phẳng lặng bên trong cái mặt nước, nó phẳng lặng đầy dễ. Cũng như ống con mắt thì thấy vô số hoa đốm hiện giữa hư không, ấy là chân tâm, ấy là tâm chân như sáng suốt trong tịnh, diệu viên bị điên đảo che tối, mà hình như có các loạn tưởng hư hình. Hình như có thiệt, cũng như công tác chiêm bao, mình thấy hình như có thiệt nhưng mà sự thật nó thật. Dầu là thấy cái cảnh chiêm bao đó mà mình thấy mình về một quả thiên quả Phật đi nữa cũng không phải. Yeah. Cũng như mình thiện, bây giờ mình sống đây nè, mình tu là mà mình thấy được một cõi tiên cõi Phật rõ ràng khi mình còn sống, thì cái đó cũng chưa phải là cõi tiên cõi Phật, nó chỉ khác hơn người khác chút thì thôi. Mình phải suy nghĩ cái đó, phải dừng cái đó để tìm cái gì, tìm khi nào tâm mình đừng thấy những cái cảnh đó nữa. Cao quá nè, cũng là cao lắm mà, trong này biết cho vậy thì biết khi nào thấy được. Cái niệm Phật lâu lâu mà thấy Đức Quan Âm về ma đảng thọ tứ giờ bên đầu mà chúng ta mừng quá, bây giờ chú chuyện cái đó thì không sao. Bởi vì còn thấy như thế là còn vọng động, mà còn vọng động đối với cái người mới tu thì đó là cao, nhưng mà đối với cái quả vị mà siêu thoát á thì đó lại là thấp, là vọng, còn tức là tham, còn tham. Anh muốn thấy nữa, tôi muốn chua phát nhan cho con cái thứ hai nữa. Mà tham để nó khổ. Nếu nay tu chứng pháp Như Lai chánh định, bởi vì đây là nói đại định của Lâm Nghiêm, là phải nói vượt lên. Thằng nói như thế để cho quý vị thấy rằng, khi mà mình sở nguyện sở cầu thì giai tác ứng cho phải không đâu, nhưng mà cái tác ứng đó chưa có cao. Nhớ thì không phải là vô dụng đâu, nói vô dụng là nó vô lý, nhưng mà đối với cái tầm mà siêu thoát cao hơn nữa thì đó Phật vỡ một đoạn nữa cũng không được không? Cái đó mình còn vọng động, mình còn ham muốn, cái đó không được. Mà đã còn vọng động ham muốn, tất nhiên là sao mà trở về cái chân tâm bao la thanh tịnh biến nhập pháp giới được, cao lắm. Tu chứng pháp Như Lai chánh định thì thể theo căn bản điên đảo loạn tưởng ấy mà lập tiện thứ đoạn trừ hư vọng đó, tức là cái phương pháp dần dần để mà trừ cái hư vọng. Cũng như muốn đựng nước cam lộ phải dùng cái bình thật sạch, thấy không? Muốn đựng nước cam lộ thì cái bình nó phải xúc, phải sạch, phải rửa, phải lau chùi cho trời sạch mới đựng nước cam lộ được. Trước tiên phải trừ bỏ cặn nhơ ở trong bình, dùng nước sôi, nước tro và nước thơm để rửa các chất nhơ ấy cho thật sạch, rửa sạch sẽ, rồi mới chứa nước cam lộ. thì cũng như vậy, mình muốn đựng cái chân tâm, cái chân tâm nó bao la, mà cái chân tâm bao la đó là phải dùng sự pháp thân thanh tịnh trước, mà pháp thân thanh tịnh trước là dĩ pháp giới di thân. Cái thân của chúng ta mà tu tiến tới mức độ đó là cái thân đó giác khắp cả pháp giới, không phải trong một thân nhỏ này đâu. Điều đó phải gắn suy nghiệm mới thấy. Quý vị mới vừa nghe giảng mà nói mấy cái điểm này là về nghĩa là nghi càng về nói cái gì nghe cái điểm đó thành thật ngủ cho cao luôn về lý là nghi. Bởi vì chỉ có pháp thông thanh tịnh thì chân tâm mới lưu lộ trong đó, cũng như cái bình thật sạch thì nước cam lộ mới ở trong đó hữu ích được. Nếu đem nước cam lộ mà chứa trong một cái bình độc dược, chứa trong một cái bình nhơ nhốt, chứa trong một cái bình nghĩa là chưa rửa, chưa tẩy quế, thì cái nước cam lộ nó cũng là một. Bây giờ có ba, thế nào gọi là ba loại tiện thứ? Tiện thứ là dần dần đó. Thứ đó, một là tiện thứ tu tập giúp trừ các trở nhân, giúp trừ các trở nhân. Đầu tiên là mình lo mình sửa đổi đi, đừng có nghĩ gì tới cái vấn đề người ta giúp. Trước tiên thì quý vị cứ nghĩ rằng rồi bây giờ đây cái bàn này mà nếu có người ta giúp sửa đổi lại để đâu thì nó đàng hoàng, có cái dụ được cái gì thấy đó. Nhưng mà như vậy đó không được, chính mình phải sửa đổi cái bàn đó. Người khác họ sửa đổi cái bàn khác. Mỗi đầu tiên á, cái này bước đầu tiên tiện thứ là vậy đó. Đừng nên nói cái điểm này là để làm chi? Để nói với chúng sanh là tu hành đừng nên ý. Ngài A Nan cũng vì sự ý lại em ruột của Phật đó mà cứ trâu lăn trong lòng sanh tử. Phật đã nói rằng ai ăn thì nấy, muối ai thì nấy thở. Đừng có mong người khác ăn mà hoặc nên mà quả đây là nói rồi mình cũng hơi luôn no lên một chút, nhưng mà nó thật sự như vậy. Có nghĩa là họ kể là cái món ăn gì ngon nghe rồi bột cũng hơi đỡ một chút, nhưng mà đỡ đó chút thôi. Hai là chơn tu giúp từ chánh tánh. Chánh tánh mà giúp từ đâu, quý vị thấy không, thấy nó cao thế chưa? Chánh tánh đã là cái tánh chân chánh là sao giúp từ nó còn gì nữa. Nhưng mà mẹ tôi nói đó, nguyện cầu thì thấy được cái quan âm, nhưng mà hữu cầu thì phát ứng. Nếu mà cầu nguyện lắm thì Đức Quan Âm cũng về để mà chứng kiến cho mắt bảo cho cái việc gì đó. Thì nhưng mà đó vẫn còn là thấp. Bây giờ đây á, trừ cái bỏ nó nữa, thấy không? Bây giờ cứ đi thẳng vào tâm của mình để mà cầu đại định thủ lăng nghiêm. Đừng thêm thèm đi quanh đi quẩn, đi quanh đi quẩn dẫn tiến hơn là người ta chứ không phải không đâu. Nhưng mà cho nên ở đây mới nói rằng tu chân tu dứt từ chánh tánh. Chánh tánh là mình cho cái chuyện đó là cái chuyện chính chứ không phải chuyện tà, nhưng mà vẫn còn tương đối, vẫn còn tương cầu nguyện, vẫn còn tương ham muốn. Và bây giờ đầu tiên mà ví dụ như các vị Phật tử đầu tiên mình nói là tu mà không có cầu nguyện thì làm sao mà tu? Không lẽ cứ ngồi ở ngoài những cái gì đó sao? Đi ra từng giai đoạn, nghĩa là từ giai đoạn, nhưng mà phải đốt giai đoạn, phải bỏ. Ví dụ như tôi 3 năm rồi, học hành 3 năm rồi, học đạo, bỏ đi cái lớp thấp đó, bước lên một cái nóc thang bằng sắt, bằng nó chắc cứng hơn. Rồi trong một thời gian nữa bỏ những nóc thang, bước lên những cái nóc thang đặc biệt hơn, đúc nó không qua không có lạ để lên đó, ví dụ như thế. Và ba là tăng tiến bồ đề tâm giúp các hiện nghiệp, bao nhiêu cái nghiệp hiện tại giúp, giàu là phước nghiệp cũng giúp để nó giải thoát được. Và cái phước nghiệp mà mình cứ đeo đủ theo phước nghiệp thôi, phải làm phước làm sao thì sau này trở lại cõi này nữa, mà trở lại cõi này để hưởng cái phước nghiệp đó, cái phước nghiệp đó để hưởng ở trong cái sự sanh sự già và sự chết. Nhưng ngày hôm nay kể ra mà nói thì quý vị cũng có phước nghiệp thân này không phải không đâu. Nếu quý vị không có phước nghiệp thì đừng mong gì mà nói chuyện mình nghe được Phật pháp ở những cái xứ Tây Phương này. ở những sinh hoạt đó, cái đó phải tự hào, đó phải dễ đâu. Nhưng mà cái cước nghiệp đó thấy không, vẫn còn lo âu, vẫn còn sầu muộn, còn ngồi trong lớp giảng nghe thì tâm thần nó còn khỏe khoắn chút, mà hay về tới nhà mở cửa vô thì lão pháp này mai thì sao, không biết thế nào sao đây, nó mệt ghê lắm. Chứ có thuốc nghiệp phải, chứ quý vị không thể là cũng nhận cái đó được. Có thuốc nhất là túc đi túc thật là càng có thuốc hơn nữa. Giàu quá cũng không được, mà khổ quá cũng không được. Quý vị như vậy là trung lưu chi sĩ á, mà bây giờ không chịu tích cực để mà tu tập á, thì không biết biết nào. Hẹn cái nhiều đồ hẹn, hẹn lắm à. Cái chuyện này phải chuyển kia hẹn, rồi sau này là quý vị có cuối cùng ngày qua tháng lại hoặc ngày mặt nào vô thường nó đến với họ nào hết. Bây giờ phải giảng từng thứ là ba thứ là một, làm thế nào để giúp cái trở nhân và tu tập tỉnh thứ, làm thế nào để mình giúp cái trở nhân tu. Đầu tiên là tu hành phải có cái sự trợ giúp thân nhân, rồi mình đạt thành công, nhưng mà tu không có căn tu hành đầu nó gì đó. Nhưng sau đầu đi một giai đoạn là thì thấy rằng mình phải tự chính mình tu tập sửa đổi đường nhà thiết, và tức là đi vượt lên người bạn tu. Chứ mà ở là cái đạo người bạn khuyên thì rồi ăn chay mà nói là người bạn phải nhân tương tới tự nhân nhau ăn dùng cho và là vui vui chị em huynh đệ nó phải là tu cao mới dụ nó có không có mà có. Có mà không có, chứ không phải là không phải nói như thế là cái đồ đó thôi. Bây giờ tôi nghe giảng tôi tu cao rồi nha, không có cần tương trị nữa nha, hay là không cần đồ ăn gì nha, cái đó là không, cái đó cái chấp cái gì, bỏ cái chấp bên đây rồi qua cái chấp bất lòng bên kia nữa, nên chính bị lẫn quẩn mà tu thiếu. Nghe sự từ giảng lý cho nghe, rồi quý vị cái nói thôi bây giờ đi lý là được rồi, thôi ông bà phải tu. Bởi vì nghe nói ông bà cũng là muốn gặp Pháp giới đó rồi, thôi khỏi, cha mẹ khỏi lo, rồi tu luôn đó, thành ra trong đạo Phật dễ hiểu lầm. Dễ hiểu lầm lắm, nghĩa là nếu mà không cái giảng đạo lý viên dung vô ngại á, thì bà phải chấp bên đây, bỏ bên kia, rồi chấp bên kia, bỏ bên đây lung tung á, một đầu cái rồi loạn. Không có đi một cái gì cho nó nhất quyết đó. Bởi vì Đức Phật tại sao mà Ngài lại nói quá nhiều vậy, tôi đã giảng rồi, tôi lặp lại để quý vị thấy. Là tại vì chúng sanh tánh của chúng sanh nó ba tánh nhiều quá đi. Bây giờ cái thuốc nó phải có bao nhiêu. Nhưng mà cái cốt yếu của mỗi loại thuốc đó là điều gì? Lành bệnh. Nếu mà mình có chứng bệnh nào thì phải tìm cái thứ thuốc đó để mà uống cho lành bệnh thôi. Chứ hà tất là sao hay cho đỡ được nó nói. Cho nên có nhiều người nói tôi thiền tôi bộ hay hơn chị, tôi nhận khổ thấp. Chị cứ mà đem sổ công khí cứu bà cho chị có nhận thấp đó. Chị không có thể chê. Bởi vì một pháp môn nào mà tu tập cái đúng á, đều giải thoát hết. Mà mình đã còn có cái tâm như vậy, tất nhiên là còn cái tâm bỉ thử chứ. Thì mà đã còn bỉ thử như thế thì làm sao mà giải thoát được. Nên nhớ thế nào gọi là trở nhân? Ngài Thánh An 12 chủng loại chúng sanh không thể bảo tồn mãn căn. 12 chủng loại chúng sanh bữa trước đã giảng rồi, không thể bảo tồn mãn căn được. Mà muốn bảo tồn mạng căn là trước hết phải nhờ hành để mà nuôi tánh mày. Và hàng ngày phải ăn để mà sống. Mời cái nội đâu. Còn sanh về cái cõi như cõi vô sắc á, thì cõi có chứ là tiền diệt vi thực pháp thị sung mãn, không có phải nấu nương như mình mệt lắm, có thuốc ngày. Cho nên thường thường người ta muốn cầu thiền để mà tìm chi thật đó, ngày ăn bữa lúa hoặc lửa bữa cũng có chứ không ăn. Bởi vì ở trong cái thiền thì nó có một cái ăn đó là đang sắp giảm. Có bốn cách ăn nè, cho phải một là một á, ăn bốn cách ăn, số bốn nè, số hai nè, số một nè, số một nè, chứ. Bốn cách ăn, một là đoàn thực, đoàn là từng bát, từng miếng, nó có hình thức là đoàn. trong nhân gian ăn có phần có đoạn, cái này đoạn ra bánh mì phải cắt ra mấy khúc đoạn đó, cơm mấy chén nè, đồ ăn thế nào đoàn, thực đoàn nghĩa là có hình tướng, nó từng phòng từng đoạn như thế này gọi là đoàn. Hai, tới đấy chấm, tới đấy chấm rồi con số hai, chấm, đó là đặc biệt, còn có thứ ăn rồi. Hai là xúc thực hai chấm, xúc thực là giải thích xúc thực là sao, xúc thực là quỷ thần, vân vân, gặp hơi được no, quỷ thần ăn bằng hơi. Chữ vân vân đây là chỉ cho các cái linh hồn, các cái linh tánh, cho nên trong kinh có chỗ nói á, cúng các vị vong mới chết á, nên phải cúng đồ có hơi lắm thì người ta hưởng cái hương vị đó, còn nếu mà nấu để nguội quá không biết hưởng gì được thì không phải là nhờ biết là chú thị cho ngon phải được thì tận nó nên nó phải nấu hai chứ còn phải nấu, nếu mà có tác phẩm đắt là phải nấu nóng lên rồi thôi đúng không? Thành thế giờ cùng cái thức ăn thấy không? Quỷ thần ăn khác, mình ăn khác. Ba, ta đã chấm nữa, nó là chấm. Rồi ba, tư thực hai chấm. Giải số ba, ba cái loại thứ ba. Tư thực là gì? Cõi thiền thiên. Chỉ dùng thiền tứ làm đồ ăn. Thiền tứ tức là thiền định. Làm đồ ăn. Suốt ngày người ta ngồi thiền á, trong khi ngồi thiền á, là đã có cái thức ăn rồi. Nhưng mà đây là ở cõi thiền thiên cho bạn cõi này. Từ ra cõi sắc giới trở lên. Vô sắc nhất là bốn cõi vô sắc. Đó. Tôi đã chấm là bốn là thức thực. Hai chấm. Do đó cho nên á, quý vị mà ngồi thiền, nhiều khi cái tư thực này là ngồi thiền nhờ cái sự mà thiền tứ suy nghĩ đó. Hay là đó bốn là thức thực hai chấm. Thức thực làm sao? Trong cõi trời tứ không, tứ không tức là không vô biên xứ, tức là biên xứ vô sâu xứ hả? Trong cõi trời tứ không chỉ dùng thức định để nấu cái tánh mạng, dùng cái thần thức ở trong thiền định để là nấu tánh mạng. Còn cái thứ ba đó là các cái quả thiền mà ở về mấy cái quả trên của sắc nhớ cũng vậy. Bây giờ bốn cách ăn giải thêm nè, ăn bằng cách nhai nhỏ là một nè, ăn bằng cách hưởng hương vị là hai, dễ hiểu rồi. Ăn bằng cách vui, an vui, thiền định mà no là ba. Bốn á, là ăn bằng cách hiểu biết tự tâm mà no. Hiểu biết được tự tâm mình, khỏi cần có đồ ăn bên ngoài, phẩm lắm. Vì thế phết nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều dùng sự ăn làm trợ nhân. Đó, sự ăn đó là trợ nhân. Có cái ăn uống mới tu tập được, nếu không cái ăn uống thì làm sao mà tu tập được. Đó. Anh em, chúng sanh ăn đồ vật hiền thì sống, ăn đồ vật độc thì chết. Đó không? À, phải dễ hiểu rồi. Vậy thì người nào đã cầu chánh định, cầu mà cầu có được chánh định đó, thì nên dứt trừ năm thứ cũ ăn cây trong quả đời, cái năm thứ hành hẹ tỏi nát ném hưng trừ. Hưng trừ điệu trừ cũng được nhưng mà không trừ nên hưng trừ là cái đó nó là nhắc hơn, nó nhắc hơn. Năm loại này ăn chín á thì lòng thường phát khởi danh dục, ăn sống thì thêm lòng vọng tức tăng trưởng, phải đoạn ra đi bớt bỏ. Vì vậy cho nên có nhiều người không cho ăn bao luôn. Hả? Cái gì vậy? Ăn được không nói cái ăn không? Là những ai thường ăn năm thứ ấy trong đời này, trong đời này nè, dù có biết giảng giải 12 bộ kinh, giảng giải được 12 bộ kinh đi nữa, thì các vị thiên tiên trong mười phương ghét sợ. ghét, mà tôi ghét, tôi sợ nhưng mà ghét mình nó ưa. Bởi vì thấy các bài giảng kinh nhưng mà sợ nhưng mà ghét không được lòng. Vì nó hăng hôi nhơ nhốt, vì sao mà lại ghét sợ là vì nó hăng, vì nó hôi nhơ nhốt nhấp nhúa. Đều xa lìa tất cả các vị thiên tiên thiên thần á, thấy điều xa thì không dám ủng hộ, nó không quá đi, tức là cầu ảnh. Các loài quỷ thần vân vân, nhân trong lúc người kia ăn năm thứ hăng hôi ấy, chúng lính mời lên mét của mình. Bây giờ cái hắn là phải xúc miệng rồi đi lấy một chậm ông thôn rồi phải nhấn vô chứ. Thì nó khỏi phải không? Chồng tao biết ăn năm thứ hăng hôi ấy, chúng lên mồm đấy của người ấy. Em phải. Người ấy thường ở chung với quỷ. Chà, phước đức càng ngày càng mòn. Ở chung. Mệt chưa? Thời gian lâu dài khó được lợi ích. Ai ăn năm thứ hăng hôi ấy, thật hành pháp thiền định. Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần mười phương không bao giờ đến giữ gìn ủng hộ. Bởi vì ngài không hôi quá. Tấm lòng nó không bỏ đi hả? Ma vương có sức lớn, là lúc bây giờ hãy cát ngài đi, thì ma vương có sức lớn. Được phương tiện đó mới hiện thân Phật đỡ ngàn. Nhờ đó cho nên các hiện thần đi, đi được các vị ma vương mới lộng hành vô thời suy quỷ động. Bây giờ mới vô là bộ công hiện thân Phật rồi. À, cũng ông ma sao tôi nói rõ cái vụ này. Mới hiện thân Phật đến nói pháp cho người kia. Sao cũng bao thân Phật đến thân nói pháp, đó là không phải Phật. Bởi vì được đó mà, quế được đó thì nó mới được. À. Chê, rồi bây giờ khi thuyết pháp là muốn chê bai giới cấm, đó là ma thấy chưa? Khen ngợi sự dâm dục, tức giận, mê muội đã khen ngợi mấy cái chuyện đó. Đến lúc chết, chính người ấy làm bà con với ma vương. Đó, ma vương thấy chưa? Khổ thế. Lúc hưởng hết phước báo của ma rồi, thì bị sa vào vô gián địa ngục. Anh em, ai đi theo con đường giác ngộ nên dứt trừ năm thứ hôi hăng, tức là ngũ vị tâm. Nhìn thế gọi là tu tập thiện thứ, tăng tiến thứ nhất, đó là phải hoạt động cái bao nhiêu đó phải dứt trừ. Đó là cái phần chính yếu, nhưng mà cái phần phụ là nói đến cái phần ăn uống cũng nên kia, cái vấn đề gì nó nhẹ nhàng, nó dễ tiêu quá, nó đừng có tiêu là nặng nề mà nộp tiền không yên, tiền định không được, không vân, nó còn những cái nữa không vân là vậy đó. Bây giờ điểm thứ hai, chăm tu để dứt trừ chánh tánh. Số hai, chánh tánh. Chánh tánh ở đây á, ở trong bộ Ngẫu Ích nói như thế này, chánh tánh là gì? Chánh tánh là cái căn bản của nghiệp quả tương tục. Chánh tánh là cái căn bản của nghiệp quả tương tục, nghĩa là cái tánh nó chính từ cái nghiệp quả tương tục từ đời nào tới bây giờ nó gọi là chánh tánh, chứ không phải là cái tánh chân chánh tu hành đâu. Tức là cái tánh đó là gì? Dâm sát cùng trộm đều là giặc cướp sát hại pháp thân, cho nên phải diệt trừ nó mới có thể giữ thân không động, dìm tâm không khởi. Thân tâm đều thanh tịnh mới đặng đại thần thông. Thân tâm khi thanh tịnh rồi mới đặng đại thần thông. Thế nào là chánh tánh? Anh em, các chúng sanh như thế vào chánh định, điều kiện trước tiên là phải nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật, tâm sạch, đoạn hẳn dâm tâm, không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn các đồ ăn đã nấu chín, không bao giờ ăn đồ sống. Này anh em, sống đây tức là các luật khác, như sống là các luật khác, các sống là các không. Ai tu tập không chịu giúp từ sáng sanh giáo dục mà muốn ra khỏi ba cõi thật là vô lý vậy. Phải sợ sự giáo dục như là loại rắn độc, như thấy giặc thù. Trước tiên nên gìn giữ tội tứ khí và tội bát khí. Đây là hai cái tội mà trong luật, trong đại luật của các kỳ luật thanh tịnh, giữ gìn thân tâm không cho lay động. Sau đó các kỳ luật nghi của giới Bồ Tát, ngăn vọng tâm không cho khởi lên. Giữ trọn giới Bồ Tát, ngăn hết vọng tâm khởi là mình chậm, vọng tâm khởi là mình chậm. Giới pháp khi hoàn thành thì ở trong thế gian chắc chắn không còn các hành động kỳ nhau. Chúng ta sinh nhau kỳ, tức là các hành nghịch nhau đó, nghịch với nhau, các hành động trái ngược với nhau gọi là kỳ nhau. Giết nhau cũng có, cũng có điều đó. Đã giúp sự trộm cướp thì chẳng còn mắc nợ cùng nhau. Không có trộm cướp thì đâu có mắc nợ, được giải thoát. Và cũng trừ hết các nợ kiếp trước trong cảnh đời này. Những nợ gì đời trước lỡ đã vay, bây giờ mình hiểu đạo được rồi, nếu nó đến vui lòng mà trả, đừng có gì âm hận hay là ghen nữa. Không bao giờ cái chuyện tự nhiên đến đâu. Chính nhờ sự tu tập có phần kỹ lưỡng và biết đạo của mình, cho nên những cái gì đời trước nữa mà nó đến với mình, mà ở ngoài đời người ta thường gọi là rủi đó, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là tai nạn, hoặc là những cái gì rắc rối, cái gì hiểu được đạo rồi thì chính những cái đó vui lòng để mà trả. Còn nếu quả thiệt những ai gây hấn trong đời này thì mình phải phát tâm Bồ Tát. Ở trên nói với Bồ Tát nó phải phát tâm Bồ Tát, phải ngăn ngừa cái vọng đi. Ví dụ mình biết là 100% mình tu có quả nhãn rồi, là cái chuyện đó không, mình không có tạo được nữa. Mà bây giờ ông A, ông B, ông cố, ông ghi ra để cho tạo thành cái nhân liên truyền tiếp nối nữa, thì bây giờ phải phát Bồ Tát tâm rồi. Rồi cái đó là cách nào? Ví dụ họ muốn tới họ phá mình, họ muốn tới họ làm hại mình, giữ thành thành tịnh, và lúc nào cũng cầu nguyện cho quan gia nghi giải thoát nguyên kiếp. Nghĩa là nhất định là từ đây về sau con nguyện trước hồng ân của Đức Phật và của Bồ Tát là con không gây nữa. Dầu người đó muốn gây cho đi, con xin trả để làm giải thoát, là cái nghĩa gì đó. Giúp sự trộm cốt thì chẳng còn mắc nợ cùng nhau, và cũng trừ hết các nợ kiếp trước trong cảnh đời này là vậy đó. Thế đừng nên một cái gì đến với mình than gian luôn. Ví dụ như bây giờ lỡ một vị nào trước đây mình đã tạo cái bệnh tầm tha. Tầm tha nghĩa là cái bệnh con chữ dây dưa bài gắn tinh tấn niệm Phật và trừ để mà giải tỏa cái chứng bệnh bằng tự tâm mình. Tâm mình cứ nghĩ nó đau nó nhất là nó đau nhất. Còn nếu tâm mình cứ nghĩ Phật và để trả cái chuyện đó đi, là tự nhiên nó sẽ có cái liều thuốc, đó là liều thuốc vô giá đó. Thì thuốc đó bác sĩ cũng có, không có bác sĩ đại tài nào có hết đó. Còn bây giờ mà cứ nằm đó cứ rên rồi cứ than thở, tôi còn nhỏ bây giờ tôi làm thuốc xong mà đi bố con đánh chùa rồi sao nó bệnh liền hoài này. Tại sao những người khác người ta cũng đồng tuổi với mình, đồng lứa với mình, tu kém hơn mình nữa mà người ta không bệnh, người ta không bị tai nạn? Là bởi vì cái nợ chưa đến, những cái quan gia đời trước nó chưa đến. Nó không phải đời này, nó không phải đời này. Thì nhớ kỹ giùm mình nên chỉ ngó cái đời này mà mình quán trời đất thiên hạ cũng có. Nó đời trước nữa nó mới gây, bởi vì vui lòng mà trả. Còn những cái gì tu thiện đời này vô luận một cái gai giữa đường, dù giúp người ta một lần nói không bao giờ mất. Ở chứa đồng hành là đẹp thích rồi nó sẽ kết mặt tốt. Hiểu tới đó rồi tu tập quý vị thấy khỏe, Vị nào nghiệp chướng, bệnh chướng ít thì tu tiến này rất này. Vị nào nghiệp chướng, bệnh chướng nhiều thì tu hao chạm một chút, nhưng mà biết đạo khỏi khổ. Cho nên người ta mới nói rằng tu theo đạo Phật có thể hết khổ, là hết khổ chỗ đó đó, chứ không phải hết khổ là cái thân này kia đi lô rồi. Nó không phải như vậy đâu. Tất cả những cái khổ đó do tâm mình nghĩ, mình suy. Chứ nếu mà tâm mình bình rồi thì có cái gì mà khổ nữa đó. Nếu tâm mà mạnh hơn thân á thì thân không làm gì khổ, tại vì cái tâm mình nó quá yếu. Mà mình luyện tập từ nhỏ tới lớn có khó gì đâu, để tâm thấy không, toàn là lo cho thân không à. Còn tâm không có lo, quý vị để ý coi, từ 16, 17, 18 tuổi á là cứ lo cho thân không, cái gì cũng thân, cái gì cũng thân, cái gì cũng thân, tâm bỏ 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 cho đến 60, 70 tuổi nó nhớ tới tâm hết nha. 60, 70 tuổi khi mà đụng một cái gì đó trên đường nào, dắt phải cái gì, đụng một cái gì đó, bây giờ đây sao mình cũng làm chết sao đây, đạo hàng nhiều cảm phát đồng phạm viên tôn nghe phật giảng chứ gì tàn nữa thôi, giờ mất ăn năn. Chứ phải như khi mà quý vị mới, nghĩa là chúng sanh mới vừa lớn lên đó 13, 14 tuổi lo tu tập, lo tu tập thì bao nhiêu cái nghiệp đời trước thì muốn cho cái nợ trước nó làm lỡ nợ luôn luôn làm phải lên giờ lên tới mấy rồi, mấy chục con, 2, 4 con rồi. Nợ chánh nơi thân tứ đại cha mẹ đã sanh, nhớ nè, tỏ thân tứ đại nè, chánh nơi thân tứ đại tức là thân này đó, thân mà tương lai nè, là do bốn chất đất nước gió lửa cha mẹ đã sanh, không phải nhờ thiên nhãn bỗng nhiên nhìn nhìn được các thế giới trong mười phương. Đó, thấy Đức Phật, nghe chánh pháp, vị đó, chính vị đó tuân lệnh thánh chỉ của Phật, tức là lời Phật dạy, rồi chứng được các thần thông, nghĩa là khi mang xác thân này có sự hiểu biết thật hành như vậy đó, thì tự nhiên có gì nhìn thấy được cái ánh sáng của Phật chiếu soi, nghe được chánh pháp, y giáo phụng hành, thì đó là được thần thông. Chứ đâu phải thần thông là mình phải bay trên hư không, phải đó mới thần thông đâu. Rồi chứng được các pháp thần thông, có thần thông đến tức nhiên là trong tâm hồn không bị gì nữa, khổ não, không bị điêu đứng, không bị hoàng bại, cũng cái việc đó. Mà nếu cái việc xảy ra đó mà mình hiểu được rồi á, trong tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng. Cũng cái việc gây lộn gây lão gì sơ sơ mất lòng gì chút đó, nếu mà mình chưa giải tỏa được, chưa nhờ pháp dược mà giải tỏa được, lòng vẫn căm tức từ tháng này qua tháng kia qua năm nào. Cho nên nghe được một thời giảng mà thao nhập á, giải tỏa được rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Vì thế mà người ta phát nguyện chịu nhọc chịu khổ, người ta phải lo hiểu đạo là vậy đó. Triêu văn đạo trật tự ngã lý là vậy đó, sáng nghe cho được đạo lý, chiều có văn lời cũng được. Dạo đi trong thế giới mười phương, các bệnh đời trước, các mệnh đó, các mạng đó, các cái mạng đời trước, giờ đó mà được thanh tịnh, không còn thấy các cái việc nguy hiểm khó khăn. Còn bây giờ đây á, tại là vì mình cứ cho cái thân là thiệt, cho nên cái gì cũng khổ về thân. Đời là đời, người là chỉ có gì đó thôi à. Chứ nếu mà mình cho cái thân là giả thì không có gì là coi là khổ với nó hết. Dầu đến nỗi mà gọi là chết đi nữa cũng không ngại gì hết, còn giữ tâm thanh tịnh sáng suốt thì không có gì khổ hết. Còn tại vì chúng sanh là từ hồi nào tới bây giờ cứ bám chặt vào thân, cứ cho thân là thiệt có, thân là thường còn. Rồi khi mà nó bại hoại chút, nó bệnh hoạn hay là chuyện gì đó thì lại khổ quá, lo quá, sợ quá, là bởi vì cố bám chặt. Nhưng mà sự thật mà nói không có gì cả. Nhiều khi nó bỏ người, bỏ tâm ra đi, không có làm chặt, mà cứ bám cứ cho là thật. Còn tâm là trường còn vĩnh viễn, trường còn vĩnh viễn thì lại tình thường.
bỏ gần đó để là không có nước nó không bị tới nhận. Đó, đó gọi là tu hành tiện thứ, tăng tiến thứ hai. Bây giờ thứ ba, tăng tiến bồ đề tâm giúp các hiện nghiệp, tức là hiện tại số 1 giải này. Giúp các hiện nghiệp là gì? Trong bộ Ngẫu Ích có nói giúp hiện nghiệp đó, tức là bỏ dòng vọng nghiệp từ vô thủy, từ vô thủy nghiệp. Trong nghĩa quyết định thứ hai ở trước, có nghĩa quyết định thứ hai ở trước không? Giới hạnh trang nghiêm, trái trầm để hợp với giác, trái nghĩa là trái bỏ cái cảnh trầm cảnh đời để mà hòa hợp với giác ngộ, đi vào con đường giác ngộ. Còn những cái gì của đời á, bớt nó lại, có thể nó là nó đi, bởi vì nó đã gạt cảm quá rồi từ hồi nào đến giờ, mà còn ở đó chạy trăm nữa là biết, mà phải biết. Trong sáu căn thanh tịnh để làm sao mắt tai mũi lưỡi thân ý được thanh tịnh, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, toàn là thanh tịnh, không có gì cảm nhiễm. Năm quẩn đốn siêu, biết năm quẩn không, nhớ nhớ năm quẩn không? Năm một từ hồi nào quẩn thì chứa sắc ở bữa hành tức, bữa nào có thì giờ giảng đó là cái gì mới nè. Tức là chân như lý trí không diệt không sinh, bây giờ giới sanh định, đây là nhờ giới sanh định, do định mới phát huệ, nhờ đó mà tiệm tiến nơi thánh vị, là tiệm tiến tức là dần dần lên quả vị thánh. Giờ thế nào gọi là hiện hữu, là khả năng. Ai mà chấp thì cấm giới trong sạch như thế, lòng không tham dâm, chẳng bao giờ chạy theo sáu trần bên ngoài, nhớ sáu trần không? Dạ. Sắc không chạy theo lo xoay lại tánh bổn nguyên, trầm đã không bị vi níu, thời căn không thể phối hợp vào đâu. Nếu mà không vi níu cái sắc thân thương gì xuất phát thì cái căn theo nó không có phối hợp vào đâu được. Ngược dòng trở lại chân tâm, bây giờ ngược dòng đã trở về với chân tâm, sáu cái đụng cả không hiện hành, tất nhiên là chỉ cho để cho gì, tức là sáu cái cũng là trồng đó, sắc tinh xuất phát đó, đúng đạo. Mười phương quốc độ sáng chói trong sạch, chẳng khác nào ngọc lưu ly, có ánh trăng sáng treo tại trong ấy. Tâm chúng ta như vậy đó, thân tâm nhẹ nhàng, tánh nhiệm màu bình đẳng, đạo nhiều yên ổn, hết thảy sự tròn đầy kiến đáo thanh tịnh kỳ diệu của Như Lai đều hiện bày trong đó. Cho nên nhất nhất cái gì cũng do tâm mình. Đơn cử ví dụ hai người sống một bên, hai người ở một bên cạnh, mà một người hiểu đạo lý rồi, thấy ra việc gì đấy nữa, thấy an nhiên rồi. Cũng ở trong cái hoàn cảnh đó mà một người khác, nghĩa là thấy một việc gì là đau khổ, đau khổ cho nên nỗi thất trí điên cuồng, thấy không? Thành ra cái tâm là cái chủ động lực, chủ động tất cả, phải gắn làm sao mà luyện tập tu tiến. Người ấy chứng đặng vô sanh pháp nhận, tức là hơn lúc bây giờ thứ lốt tu tập theo mối hạnh phát ra mà an lập quả vị thánh, tùy theo đó ấy là tiện thứ tu tập. Tăng tiến thứ ba, đó là ba cách. Thì cái phần thứ ba đây á, ở trên bản này tôi giảng nó tức là tu về thế gian và tu về xuất thế gian. Còn trước đó là Phật pháp và định đạo. Bây giờ giải cái chữ càn huệ. Càn huệ là một danh từ nè. Càn huệ số hai đó. Càn huệ đây tức là thánh vị, thấy không? Cao quá. Nhưng mà thánh vị tới lúc đó là khô, nó không lên nữa. Chúng ta là hướng, cũng gọi là càn huệ. Trong tứ giáo nghi nói tam hiền, tập tín tập trụ tập hành, nó còn hướng ba đó, tam hiền là ngoại phàm, tứ gia hạnh là nội phàm. Ở trong tứ gia hạnh, quý vị nhớ tứ gia hạnh không? Bốn sự gia công tấn hạnh là nó nằm ở trong. Tam hiền là có cái quả vị bên ngoài, tập trụ tập hành là còn hướng, nhưng mà tứ gia hạnh là nội phàm, tức là chỉ cho cái phần ở trong á, nậu phần tức là chỉ cho trong á, là nậu tứ gia hạnh. Một là
quên lõm nhẫm đẳng thế đệ nhất. Lõm nghĩa là hơn nắm nó cái sức tinh tấn tâm của mình, tinh tấn của mình luôn luôn lúc nào cũng nó có cái hơi nóng tức là tinh tấn. Nhẫn lõm là nhẫn, nhẫn tất nhiên là bên trong lúc nào cũng nhẫn nhịn, nhất là sống với đời này nó nhiều cũng ngang tay, nó nhiều cái kỳ quái lắm, cố mà nhẫn nhẫn. Dầu là ở đời mà người ta cho cái cảnh đó là cảnh thuận đi nữa cũng cố mà nhẫn. Ví dụ như bỗng nhiên mình quá nghèo, bỗng nhiên có 1 triệu bạc vô, thấy không? Cũng quá nhẫn, phải nhẫn. Thế khi mà 1 triệu bạc vô như thế là tôi cũng được, cũng được là cái không đi chấm dứt thì tôi cái khó khổ tu đã làm khó khổ đó, là bây giờ phải tìm con đường giải thoát để mà tu. Bỗng nhiên có 1 ngày nọ nó rộng rất sao hết, tôi mới đạt được 1 triệu bạc, rồi từ đó về xong cái hết muốn tu nữa là bởi vì để đó tu với cái triệu bạc không có những cái này nọ rồi tới nhẫn đẳng, đẳng tức là cứ đi lên, càng ngày lên tới đến đỉnh thế đệ nhất tức là giải thoát của thế gian. 4 cái đó là ở bên trong luôn luôn lúc nào phải có. Phàm trên nậu phàm trên thập địa mới là thánh vị, trên thập địa Bồ Tát mới là thánh vị. Trong kinh Lăng Nghiêm nói ai chứng vô sanh nhẫn tức là vào tam ma địa, thế này là hướng nào? Nhờ vào tam ma địa mới thất càng quệ, vô đó nó càng quệ là đỡ lắm, nghĩa là mới lên nữa. Nên biết càng huệ tức là thánh vị, thánh vị nhưng mà lên cái tay lớn thôi, mà phải lên nữa thì cái càng nó không khô. Anh em thiện nam tử nào có tâm bồ đề nghiêm trì giới luật trong sạch, ái nhiễm khô cạn, căn và cảnh không còn phối hợp nhau, hiện tại tàn chấp, cái danh từ tàn chấp, tàn chấp trong kinh Chánh Mạch nói á, quả ràng buộc còn lại, tàn chấp tức là cái tập khí nhiều đời còn lại mà không có tạo cái nghiệp mới đó. Tàn chấp là vậy đó, nghĩa là những cái dư nghiệp đời trước bây giờ nó còn lại mình chứ mình không có tạo. Nhưng mà cái đó không mệt lắm nha, mình kêu là cái tàn chấp á, tu mà cho nó diệt hết cái đó không phải là dễ đâu. Thí dụ như là về tất cả những cái cảnh gì thế nha, mà mình thấy những cái phần đó là cứ đến với mình còn ưa thích nó thì cái đó gọi là cái tàn đó. Ví dụ như ưa nó láo hay gì Phật dạy cái độ nó láo, thấy không? Nhưng mà sao mình lâu lâu cũng nó láo rồi, tàn đó. Thì bây giờ phải lấy giới luật để mà kịp đó. Hoặc là tu hành thì nghĩ là chắc là trả cho hết đi. Cái món ăn nó để gì 30 năm về trước á, là ngày nào cũng phải có cái món ăn đó mới có tiền. Rồi lâu nay không có tiền rồi, sao quên đi. Rồi bây giờ là cứ bữa nay là cứ nhớ cái món ăn đó, thấy không? Chưa nói tới cái vấn đề như là thí dụ như ở ngoài mình cái kinh nghiệp, nhưng mà nó còn tàn chấp ở trong cái nghiệp. Ở ngoài nói chuyện chú giờ này giờ kia không sao lắm, và hay vô nắp xong chuỗi ngồi cứ bằng mặt thì ngáp rồi ngủ. Có nhiều khi rớt xong chuỗi mà 4-5 giờ khuya đó, đó là tàn. Nếu người không có cái bệnh hôn trầm tàn chấp trước á, là bất cứ giờ nào khi cầm tới xong chuỗi khi tu niệm là lầm rất sáng suốt. Mà khi mà mình thấy mà còn đương nặng nề gục lên gục xuống, đó là tàn chấp nó ôn tập. Mà vì cái tàn chấp nó nặng